Thưa quý bạn, chị em, chúng ta đã học Matthew 21 chương sau cái dụ ngôn về những tá điền sát nhân, bao nhiêu tiên tri Chúa gửi đến thì họ đã giết chết, và cả con một của người chủ vườn nho, tức là Chúa Giêsu Kitô, Ngài gửi đến cũng bị giết chết.
Vì vậy mà chúng ta thấy Thánh Matthew lại trình bày tiếp cho chúng ta sau cái câu 43 chương 21. Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm để nước ấy sinh hoa lợi. Từ đó, Ngài chuyển qua một cái dụ ngôn về tiệc cưới. Xin mời đọc ở chương 22. Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ, hãy thưa với quan khách đã được mời rằng, này cổ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ, tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận tốt xấu, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bây giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc. Thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy, này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng, không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch, tối chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm ở bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Chúng ta nghe cái dụ ngôn về tiệc cưới mà tất cả Thánh Matthew đã diễn tả cho chúng ta, là tiệc cưới đặc biệt là của một vị vua mà làm tiệc cưới cho con trai mình, tức là chính Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô như là một người chồng, hay nói theo cái kiểu văn chương là hôn phu, và giáo hội như là hiền thê hay là người vợ. Đó là cái hình ảnh mà Matthew đã trình bày cho chúng ta, để chúng ta sau khi nghe dụ ngôn về những tá điền sát nhân thì đã chuyển qua cho chúng ta cái tư tưởng về cái thời đại hiện tại của các giáo đoàn. Và chúng ta biết là tất cả cái chìa khóa của dụ ngôn này đã được trình bày rồi. Ở trong Matthew chương 9 câu 15 đã báo trước rồi. Và nguyên cái phần của Matthew chúng ta đã hiểu được Chúa Giêsu là hôn phu của đám tiệc này. Và giống như trong dụ ngôn các người làm vườn nho, ở đây cũng hai lần đám tôi tớ được sai tới báo cho những kẻ được mời. Nhưng mà kết cục là chính đám này, đám đầy tớ được sai đi, thì người thì bị giết chết, người thì bị đối xử tàn tệ. Bởi vì giữa hai dụ ngôn có những yếu tố nó có thay đổi. Là hiện giờ mọi sự đã sẵn sàng, tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mọi sự đã sẵn sàng rồi. Thời gian dành cho tiệc cưới và các ân sủng dư dật mà Thiên Chúa khôn ngoan đã ban cho rồi, đã sắp xếp rồi. Cho nên đám tôi tớ không còn đại diện cho các tiên tri như thời xưa nữa, mà đây là những thừa sai được Chúa Giêsu phái tới ở trong thế giới của người Do Thái trước tiên. Tức là các tông đồ của Chúa, các thừa sai của Chúa được sai đến. Nhưng mà họ đã từ chối. Mọi sự đã sẵn sàng rồi. Bò tơ thú béo đã hạ rồi. Mời các vị đến dự tiệc cưới thôi, không có làm gì nữa hết. Nhưng mà các quan khách đã không có đếm xỉa gì. Và ở đây kể tới là kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn. Còn những kẻ khác thì bắt các đầy tớ vua mà sỉ nhục. Tức là lo những công việc vật chất, buôn bán để sinh lợi, rồi lo làm ăn vật chất cho nó là quan trọng hơn là lời mời của Thiên Chúa. Và chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy ở câu 7 là nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân. Và Matthew viết Kinh Thánh thời khoảng năm 70-80, thì lúc đó thành Jerusalem đã bị hủy diệt rồi. Cho nên Ngài thấy rõ cái câu này của Chúa nó đã ứng nghiệm rồi. Vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Lúc đó thành phố Jerusalem đã bị thiêu hủy năm 70 rồi. Và ở đây thánh Matthew không có buồn giận người nào hết. Không phải là họ bị như vậy thì đáng đời họ, tại vì họ đã từ chối. Ngài không có đề cập tới những cái điểm đó. Nhưng mà ở đây giáo hội, Ngài muốn nói tới giáo hội có người tốt, người xấu. Rồi nhà vua bảo đầy tớ tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai bất luận, cứ mời vào hết. Bất luận người xấu, người tốt, cứ mời vào. Họ sẽ thế nào không thành vấn đề, nhưng mà cứ mời cho đây để đám tiệc. Thì ở đây chúng ta biết giáo hội có cả cỏ lùng lẫn những lúa tốt. Và những cuộc sai đi lần này tượng trưng cho cái sứ mệnh Kitô hữu nơi các dân ngoại. Mọi sự đã sẵn sàng rồi, đến để mời gọi họ, đến để dự tiệc cưới thôi. Và đó là cái điểm mà thánh Matthew muốn trình bày, chứ không phải là muốn thù ghét những người Do Thái đã đóng đinh Chúa. Nhưng mà ở đây là mời gọi mọi người, dù người tốt người xấu vào, và những người trước đây họ đã không xứng đáng, họ đã từ chối, thì đó là phần của họ. Còn dân thánh của Chúa giờ đây có cái sứ mạng kêu mời mọi người hết vào cho đầy nhà của Chúa. Và bây giờ nhà vua mới tiến tới để quan sát những khách dự tiệc cưới. Thì thấy có một người không y mặc y phục lễ cưới. Và khi vào trong tiệc cưới thì theo luật của người Do Thái, họ có để cho cái nơi để tắm rửa và có những cái áo cưới để sẵn để mình có thể khoác vào. Nhưng mà ở đây cái người được mời vào đã coi thường cái hôn lễ và không có tôn kính người chủ đám tiệc là Thiên Chúa, và cũng không tôn kính Chúa Giêsu đến để ăn tiệc cưới, để hưởng những cái ân sủng của Chúa, nhưng mà không có tôn kính Chúa. Vì vậy mà y phục lễ cưới ở đây là chính cái tình yêu, những luật lệ của Chúa và y phục của tình yêu. Lễ cưới là nói lên tình yêu. Cho nên phải mặc cái y phục cho nó phù hợp với cái tình yêu của Thiên Chúa. Chúa là tình yêu vô điều kiện. Cho nên cái người này câm miệng không nói được gì hết, bởi vì đã coi thường, đã không sống cái tình yêu của Chúa Giêsu, một tình yêu vô điều kiện. Nên nhà vua đã truyền trói họ lại, đưa ra ngoài. Ở nơi đó thì sẽ khóc lóc nghiến răng thôi, không có được gì hết. Thì trong Matthew chương 8 câu 12 cũng đã nói về con cái nước trời thì lại bị quăng ra ngoài. Trong khi đó những người dân ngoại như viên đại đội trưởng là người Roma, thì ông ta đã tin vào Chúa và đã cứu chữa cho đầy tớ của ông. Và như thế chúng ta thấy dụ ngôn này đã đạt tới cái cao điểm ở lời cảnh cáo nói với các Kitô hữu. Và dĩ nhiên là Israel đã từ chối lời kêu gọi của Chúa nơi Đức Giêsu mời gọi họ. Nhưng mà các tông đồ được Chúa sai đến cũng để mời gọi họ nữa. Nhưng mà họ đã không có tôn kính lời mời gọi, không có đáp trả. Và cũng đồng thời cho một bài học cho những người Kitô hữu không được coi thường những hồng ân của Chúa ban cho họ. Vì vậy được làm con cái của Chúa là một hồng ân, được nhận biết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa là một hồng ân. Chúng ta cảm tạ cái ơn được nhận biết Chúa. Nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn, là bởi vì nhiều khi chỉ muốn đến để nhận quà tặng của Chúa mà không có tình yêu với Chúa. Cái áo khoác của tiệc cưới phải là áo khoác của tình yêu. Không có tình yêu với Chúa mà chỉ muốn nài xin Chúa để được quà tặng của Chúa thôi. Cho nên người Kitô hữu được mời gọi nhờ lòng quảng đại của Chúa, là hồng ân của Chúa, là ơn nhưng không từ Thiên Chúa. Mình nhận lãnh nhưng không, phải cho nhưng không, và phải sống xứng đáng cho cái lời mời gọi của Chúa. Và đừng có coi thường cái ơn gọi của mình. Sống đúng với ý muốn của Chúa. Bởi vì sự tuyển lựa cuối cùng tùy thuộc vào một mình Thiên Chúa, là đứng phán xét theo sự hoán cải thật lòng, kèm theo những hoa trái của mỗi người. Chúng ta thật lòng thay đổi cuộc sống của chúng ta và xin những hoa trái tốt lành, chứ không phải trước kia chúng ta kiêu căng ích kỷ, bây giờ cũng tin vào Chúa rồi cũng sống kiêu căng ích kỷ. Nhưng phải học nơi Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Như thế không chắc là số người được chọn sẽ nhiều đâu, tại vì Chúa gọi nhiều nhưng mà số được chọn có thể rất ít. Bởi vì Thiên Chúa mời gọi con người có tự do để đáp trả. Cho nên những lời này không hề hàm chứa một cái tiền định khốc liệt cho ai hết. Chúa không có, nhưng mà Chúa cảnh cáo một cách nghiêm khắc để con người biết sử dụng tự do của mình đúng và phát triển mọi tài năng của Chúa cho. Và qua ba cái dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe, từ dụ ngôn hai người con, rồi dụ ngôn những tá điền sát nhân, và tới dụ ngôn về tiệc cưới, ba dụ ngôn này như là một bản tổng kết u buồn về lịch sử của Israel. Và những người Kitô hữu thời năm 80 đã nhận ra cái sự trừng phạt Israel khi tiêu hủy Jerusalem. Tông số các tiên tri từng xem các thử thách dân tộc gánh chịu như là sự xử phạt của Chúa. Chúa dùng để mời dân hoán cải, chứ không phải là tai họa đến để rồi tuyệt vọng. Hoán cải để được nên thánh thiện hơn, được nên tốt hơn. Cho nên đây là cái lời Chúa cũng báo cho chính những Kitô hữu nữa, để mọi người phải hoán cải. Người Do Thái, rồi đến những người Kitô hữu đầu tiên, đều phải sống dưới ánh sáng tin mừng của Chúa và ý thức được qua các biến cố xảy ra để mình hoán cải, mình thay đổi cuộc sống của mình. Cho nên Matthew đã trực giác được cái nguy hiểm là người ta hay tự hào về những gì mà mình lãnh nhận được mà không có chịu sửa đổi đời sống của mình, thì cũng đâu có khác gì những người Do Thái đâu. Cho nên Matthew không có thù ghét gì người Do Thái hết, nhưng mà ông trình bày cho chính những người đã tin vào Chúa Kitô và qua những biến cố của lịch sử Do Thái, tức là Cựu Ước, và lịch sử cho những người Kitô hữu vẫn là một, bởi vì tất cả đều từ Thiên Chúa mà đến, và Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta đến cái sự hoàn thiện hơn. Cho nên đối với Matthew, giáo hội không có phải là một sự thay chỗ cho Israel đâu, nhưng mà tiếp tục cái chương trình cứu độ của Chúa. Và mọi chuyện ở trần gian này nó rất là mỏng manh, và con người chúng ta dễ thiếu sót và tự hào. Vì vậy phải đến với Chúa với tất cả lòng khiêm cung để đáp trả lại cái tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta, Chúa cho chúng ta tất cả đều sẵn sàng hết. Đó là ân sủng của Chúa. Mà chúng ta coi thường cái ân sủng của Chúa thì đó là một cái tội rồi. Không phải riêng gì người Do Thái, mà cả những Kitô hữu đã tin vào Chúa, để chúng ta thực sự hoán cải, mặc áo cưới của Chúa, áo của tình yêu, để tâm hồn của chúng ta thực sự có tình yêu chân thật. Còn nếu không, thì chúng ta sẽ rơi vào bao nhiêu cái tội lỗi như những người khác, chẳng có gì thay đổi hết. Và chúng ta cũng biết tiệc cưới mỗi ngày là tiệc thánh thể. Thánh lễ mỗi ngày là bàn tiệc duy nhất của Chúa Kitô mà bao nhiêu Kitô hữu đã biết đến rồi. Khi tham dự không được quên những điều mà chúng ta, thứ nhất là Chúa mời gọi chúng ta đến với thánh lễ mỗi ngày và phải mặc y phục lễ cưới. Cho nên cái cuộc họp mặt trong thánh lễ phải nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa mời gọi chúng ta qua cuộc sống hàng ngày chuẩn bị sẵn sàng để tham dự tiệc cưới dành cho toàn thể nhân loại nữa. Nhiệm vụ chúng ta là làm sao cho tất cả mọi người hợp nhất và hòa giải với nhau, vì chúng ta sẽ tiến tới chung quanh Cha chúng ta trên trời. Nếu chúng ta loại trừ bất cứ người nào, tức là chúng ta không thuộc về cái bàn tiệc nước trời của Chúa, bàn tiệc của tình yêu. Mà nếu chúng ta không hưởng ứng, đáp trả lời mời gọi của Chúa, thì sức sống của Hội Thánh toàn cầu sẽ từ từ rút ra khỏi các buổi họp mặt, và người Kitô hữu sống vô tư thoải mái, không còn liên kết với nhau nữa. Và những kẻ khác sẽ được gọi đi vào công việc của Chúa. Cho nên có những người được mời vào bàn tiệc của Chúa rồi, đã từng liên kết với Chúa Giêsu, nhưng mà với thời gian thì đã được chọn rồi. Mình ý lại, mình là người Công giáo gốc, người đã biết về Chúa, nhưng mà cái tình yêu mình dành cho Chúa nó đã nguội rồi. Trong khi đó Chúa mời gọi những người khác, họ là ý thức hơn, và họ bước vào bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc mình máu của Chúa, với tất cả cái tình yêu trọn vẹn với Chúa. Chúa mời gọi từng giai đoạn một. Có thể giai đoạn này người ta từ chối, giai đoạn kế tiếp Chúa mời gọi tiếp những người khác nữa, và những người đầu tiên được mời đã không xứng đáng. Thì chúng ta, những lời này cũng không phải riêng gì cho người Do Thái, mà cho chính chúng ta. Và chúng ta thấy là y phục lễ cưới, như trong sách Khải Huyền ở chương 7, chiếc áo trắng được nói tới ở trong sách Khải Huyền là đức tin, là chiếc áo của những ai đã không cậy vào sức mình, mà tìm cách biến thành những người đàng hoàng. Nhưng là nhờ tin vào Chúa Giêsu có thể biến những người có tội như họ trở thành những vị thánh trong nước của Ngài. Những người đã giặt áo trắng của mình trong máu con chiên, sách Khải Huyền diễn tả cho chúng ta, để chúng ta tin vào Chúa Giêsu, và tất cả là cái hồng ân vô biên của Chúa, hồng ân quảng đại, từ tình yêu quảng đại của Chúa ban cho, nhờ sức sống của Chúa làm cho chúng ta được nên một với Chúa Kitô. Cái áo trắng của chúng ta, áo trắng tinh tuyền, qua bí tích rửa tội, qua các bí tích khác, để chúng ta có được cái tình yêu vô điều kiện với Chúa, được liên kết với Chúa Giêsu ở trong tình yêu. Và đó là cái sức sống của Chúa truyền xuống cho chúng ta. Ngài là đầu của thân thể mầu nhiệm, và Ngài là vua tình yêu, để chúng ta có thể yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu thương nhau. Chúng ta không có hiểu theo cái nghĩa đen, tức là người không mặc y phục lễ cưới là người nghèo đâu. Và tục lệ của người Do Thái, họ đã có sẵn tất cả y phục lễ cưới. Thì đó là cái cách mà người ta dùng để diễn tả về chính cái bàn tiệc lời Chúa, mình máu của Chúa trong thánh lễ mỗi ngày, để đưa tới cái tiệc cưới cánh chung mà tất cả chúng ta, toàn thể giáo hội kết hiệp với Chúa Giêsu ở trên thiên quốc. Và những ai mà đã từ chối và không có mặc y phục lễ cưới thì chúng ta không có thể bước vào ở trong nhà của Thiên Chúa. Vì vậy mà kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Chúng ta ý thức điều đó để chúng ta đáp trả tình yêu của Chúa, và chúng ta vẫn có tự do để lựa chọn. Chúa vẫn mời gọi từng người chúng ta. Rồi chúng ta đọc tiếp về bốn cái cuộc tranh luận về nộp thuế cho Caesar, vấn đề kẻ chết sống lại, điều răn trọng nhất, và Đức Kitô là con và cũng là Chúa của vua David. Cho nên những cuộc tranh luận chúng ta sẽ đọc tiếp là nó ngay đền thờ. Chúa Giêsu đã thiết lập những cái chủ điểm nền tảng liên quan đức tin của Do Thái giáo cũng như Kitô giáo. Và qua những cuộc tranh luận này để chúng ta hiểu rõ hơn cái gì thuộc về Thiên Chúa và cái gì thuộc về con người. Xin mời đọc từ câu 15, chương 22. Bây giờ những người Pha-ri-siêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-xu phải lỡ lời mà bắt bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những phe-hê-rô-đê. Chúng ta thấy những người Pha-ri-siêu và cái phe của Hê-rô-đê. Phe-hê-rô-đê thì họ chỉ có muốn dòng họ Hê-rô-đê sẽ cai trị toàn thành phố Ma-đích-xin. Và nhóm biệt phái dù có chia rẽ nhau về mặt chính trị cũng vẫn chịu đựng cái sự đô hộ của đế quốc Roma. Và họ dĩ nhiên họ không thể tránh được. Còn những kẻ cực đoan thì họ không chấp nhận đế quốc Roma. Và dĩ nhiên những người mà không chấp nhận đế quốc Roma, họ là những cực đoan, những người của, thì họ không đụng tới đồng tiền của Roma đâu. Nhưng ở đây chúng ta thấy cái vấn đề được đặt ra là bởi những người Pharisee. Và khi Chúa hỏi một đồng tiền, thì họ lại rút đồng tiền của đế quốc Roma ra đưa cho Chúa Giê-xu. Mời chúng ta đọc. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người Phê-hê-rô-đê đến nói với Đức Giê-xu rằng, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến có được phép nộp thuế cho Caesar hay không. Chúng ta thấy họ dùng những cái lời tăng bốc Chúa Giêsu là đứng chân thật, không vì nể ai. Có sao nói vậy? Để đặt Chúa Giêsu vào một cái bẫy, có nộp thuế cho Caesar hay không? Nếu Chúa Giêsu trả lời là phải nộp thuế cho Caesar, thì ngay lập tức họ sẽ nói Chúa Giêsu là nghịch lại với Do Thái giáo, bởi vì Chúa Giêsu kêu gọi đóng góp cho cái đế quốc mà đang đô hộ mình. Mà nếu Chúa Giêsu nói rằng không nộp thuế cho Caesar, thì sẵn có lính của Hê-rô-đê đó. Hê-rô-đê là quan quân làm tay sai cho đế quốc Roma. Thì họ thấy như vậy là Chúa Giêsu đi vào cái lưỡng đao luận. Trả lời không nộp thuế thì sẽ bị bắt, vì xúi dục dân không đóng thuế. Còn nếu mà nói nộp thuế là chống lại Do Thái giáo. Và Chúa Giêsu rất là khôn ngoan. Ngài trả lời, nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên người nói, tại sao các ngươi lại thử tôi? Hỡi những kẻ giả hình, cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho người một quan tiền. Người hỏi họ, hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp, của Caesar. Bây giờ người bảo họ, thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Nghe vậy họ ngạc nhiên và để người lại đó mà đi. Chúng ta thấy vấn đề được đặt ra rõ ràng cho chính những người hỏi Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu đã lật cái bẫy của họ ra. Chúa Giêsu bảo họ mang một đồng tiền đến. Và chúng ta biết các đồng tiền của đế quốc Roma thì thường nó có hình của hoàng đế, hình bán thân thôi, phần từ ngực trở lên thôi, đầu khoác vương miện giống như là một thần linh vậy, kèm theo cái tuần chữ ghi rõ là Caesar, con của thần Augusto. Họ muốn các hoàng đế của Roma như là những vị thần này. Thì rõ ràng là Caesar tự cho mình là thần thánh rồi. Mặc dù bản thân ông hoàng này vẫn luôn nói mình là một người giống như những người khác. Mà kể từ Caligula, các hoàng đế đến đều đòi cho mình được cái tước vị thần linh mà chẳng có cảm thấy ngượng ngùng gì hết. Trong khi mình là những con người bình thường như bao nhiêu người khác. Và trong cựu ước cấm các hình tượng người ta, để cấm cái hình tượng về con người, để khỏi bị rơi vào cái sự thần thánh hóa con người. Để kính trọng cái tâm thức tôn giáo của dân Do Thái thì các tổng trấn Roma chỉ đúc những đồng tiền không có hình ảnh, chỉ có chữ thôi, trên lãnh địa Do Thái thôi. Tuy nhiên để nộp thuế cho vua thì người ta lại dùng những đồng bạc có hình. Người ta gọi là đồng bạc vô đạo. theo tính khôi hài của tình thục, chúng ta thấy thì khi hỏi tới đồng tiền độc thế Roma thì họ lại rút từ trong túi của đám biệt phái ra, mà cái đám này rất là trung thành với cái lề luật của Chúa, tức là không có thần thánh hóa con người, nhưng mà trong túi họ lại có tiền của đế quốc Roma. Đó là một cái hài hước mà chúng ta thấy Matthew trình bày cho chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu mà chối việc nộp thuế, tức là xúi dục dân nổi loạn, tức là gài Chúa vô cái tội về chính trị, thì thường là người ta hay chụp vào cái mũ chính trị, tức là những kẻ gây rối trật an ninh trật tự, nguy hiểm tới chế độ chẳng hạn, hoặc là người ta gây vào một cái tội như Chúa Giêsu bị gán vào cái tội cùng chết với hai tên trộm cướp, để người ta qua lại, người ta thấy một tên thì người ta nói, ồ, mấy tên này, mấy tên trộm cướp đáng phải chết. Cho nên người ta hay chụp vô một cái mũ, ghép vô một cái tội nào đó, không đóng thuế, hoặc là dân trộm cướp, hoặc là dân nguy hiểm cho xã hội. Thì ở đây Chúa Giêsu bị vào cái lưỡng đao luận, tức là về cái tội chính trị, hoặc là đồng lõa với một thứ quyền bính mang tính ngẫu tượng, tức là tôn thờ thần thánh hóa hoàng đế của Roma. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã trả lời một cách rất là khôn ngoan của Caesar trả cho Caesar, tức là luật công bằng của Roma cũng có cái luật đó, của ai trả lại cho người đó. Đó là sự công bằng của Caesar trả Caesar, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu dạy cho chúng ta thấy điều đó, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa, mà cả cái mạng sống của Caesar cũng thuộc về Thiên Chúa rồi. Và ở đây chúng ta thấy đồng tiền vương giả của đế quốc Roma chỉ mang hình tượng của Caesar là vua, là hoàng đế của Roma thôi, còn con người thì mang hình ảnh Thiên Chúa. Mang hình ảnh của con người thì được cái gì? Chỉ là loại hay chết thôi, trước sau gì cũng chết thôi. Và bao nhiêu đế quốc rồi, vua chúa hoàng đế Roma cũng chết, nhưng mà luôn luôn muốn mình là một vị thần. Tức là cái tội kiêu căng, kiêu ngạo từ đầu, chứ không phải đến để phục vụ, mà đến để bắt người khác phục vụ mình và tôn mình như là vị thần, để người khác phải thờ lại mình. Cái đó là cái nguy hiểm ở trong xã hội. Chúng ta thường là tôn thờ tiền bạc, thường là tôn thờ một cái người nào đó ở trần gian. Có người thì mê ca sĩ, kịch sĩ, có người thì mê cầu thủ bóng đá, có người thì mê một thủ lãnh nào đó. Nhưng mà tất cả mọi người đều phải chết, đó là sự thật. Trong khi chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, mà Chúa là tình yêu. Chúa chỉ mời gọi, chứ Chúa không có bắt buộc. Vì vậy mà chúng ta thấy qua cái câu chuyện này cũng nhắc cho chúng ta suy niệm tới những cái điểm khác nữa, là cái vở kịch về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu được kín đáo loan báo ở đây. Thì Phi-la-tô là tượng trưng cho đế quốc Roma. Thì trước mặt Phi-la-tô, các đối thủ của Chúa Giêsu cố gắng để chuyển vụ án sang bệnh viện chính trị. Thì ở đây đồng tiền cũng vậy. Nếu trả lời nộp thuế cho Caesar hay là không nộp thuế cho Caesar, tức là cái tội về chính trị rồi. Và ông Phi-la-tô nói với những người đối thủ của Chúa Giêsu là tôi giết vua của người Do Thái sao? Dĩ nhiên là đây là một lời mỉa mai của Phi-la-tô. Ông biết Chúa Giêsu không phải là vua, không phải là vua gì của người Do Thái. Ông Chúa Giêsu không có lính tráng gì để bảo vệ hết, chỉ là một người đi rao giảng và không có một lính, không có một tấc sắt trong tay để bảo vệ mình, không có cái đoàn quân nào để bảo vệ, rồi phải chiến đấu, rồi kêu gọi Phi-la-tô đem quân tới để bao vây và triệt tiêu Chúa Giêsu. Thì Phi-la-tô đã nói chuyện với Chúa Giêsu và đã nói với những người Do Thái. Họ nói, họ đưa Chúa Giêsu ra là tự xưng là vua, thì nghịch lại với Caesar. Và Phi-la-tô đã nói với họ, tôi giết vua các ngươi sao? Nhưng mà họ không nhận Chúa Giêsu là vua, thì lại nhận hoàng đế Roma là vua của họ. Chúng tôi chỉ có một hoàng đế là Caesar. Chúng ta thấy đó là một cái, có thể nói là một cái sự mỉa mai đối với những đối thủ của Chúa Giêsu. Rồi trước câu trả lời của Chúa Giêsu, nghe vậy họ ngạc nhiên và để người lại đó mà đi. Những người Pharisee này cùng với những người Herode không thể nào làm thì được hết. Cho nên cử tội Chúa Giêsu ngạc nhiên bỏ đi, bởi vì cuối cùng thì Chúa Giêsu đã giải thích sâu sắc những cái gì mà đa số người biệt phái đang nghĩ trong đầu. Nghĩa là sự chiếm đóng của đế quốc Roma chỉ là vấn đề thứ yếu, còn các quyền lợi của Thiên Chúa mới là mối ưu tư chính của họ. Vì vậy, cái gì của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa, mà cái gì của Caesar thì trả lại cho Caesar. Thì vấn đề chính yếu là ưu tư quan trọng nhất là quyền của Thiên Chúa, phải tôn thờ Ngài và phải nhận biết tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa. Còn những con người quyền thế ở trần gian chỉ là thời gian thôi, rồi sẽ qua đi. Rồi chúng ta cũng biết là trong cái giai đoạn năm thời năm 80 sau Chúa Giêsu thì vị trí của đế quốc Roma rất là hùng mạnh. Cho nên sau khi những người Do Thái chống đối đế quốc Roma thì bị triệt tiêu rồi, thì dĩ nhiên là mọi người đã thấy cái gương đó và họ vẫn vân phục uy quyền chính trị của đế quốc Roma. Và bao lâu mà nhà nước chính trị không có lấn quyền của Thiên Chúa và không bắt mọi người thờ lại mình mà cũng không đưa ra những luật bất công thì là chấp nhận được. Chỉ khi nào họ đưa ra những luật bất công nghịch lại với luật Chúa thì vâng lời Chúa hơn là vâng lời con người. Và đừng có bắt mọi người dân của Chúa phải thờ lại ông vua như là một hoàng đế, như là một vị thần minh. Thì cái đó là thờ lại con người, đó là một cái tội lỗi. Cho nên qua cái lời của Chúa Giêsu để cũng trả lời cho cái đời sống hàng ngày giữa chính trị và tôn giáo nó rõ ràng, để không có lẫn lộn, mà cái gì là cái bổn phận của xã hội thì chúng ta chu toàn để có một an ninh trật tự cho đời sống chung của mọi người. Nhưng mà những người làm chính trị là để phục vụ cái trật tự cho xã hội, là phục vụ chứ không phải là đàn áp bằng quyền lực của mình. Dùng quyền lực mình có để tạo một cái xã hội an ninh trật tự, phục vụ mọi người, thì mọi việc nó sẽ tốt lành cho cả đôi bên. Rồi vấn đề kế tiếp là hết nhóm Pharisee tới cái nhóm Sa Đốc. Cái nhóm Sa Đốc thì họ không tin có sự sống lại, cho nên họ đặt ra cái câu chuyện mà chúng ta sắp nghe về một người đàn bà mà lấy 7 đời chồng. Vì theo sách Đệ Nhị Luật, luật của Lê Vi đó, chương 25, câu 5, câu 6, là nếu mà có một cái cặp hôn nhân của người anh mà người anh chết không con, thì đứa em phải lấy cái người vợ quá đó, người chị dâu mà chồng chết, để sinh đứa con đầu lòng, đặt tên của dòng dõi của người anh, mà còn phải chia gia tài cho nó nữa. Cho nên cái việc mà nối dõi tông đường là đối với người Do Thái rất là quan trọng, vì không thì họ bị tuyệt chủng. Xin mời đọc từ câu 23. Hôm đó có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: thưa thầy, Môsê có nói nếu ai chết mà không có con thì anh hay em của người ấy phải cưới lấy người vợ quá để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Mà trong chúng tôi có nhà kia có 7 anh em, 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ rồi chết, và vì không có con nối dòng nên để vợ lại cho em, người thứ hai rồi người thứ ba, cho đến hết 7 người, người nào cũng vậy, sau hết người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, bà ấy sẽ là vợ ai trong số 7 người, vì tất cả đều đã lấy bà? Đức Giêsu trả lời họ: các ông lầm vì không biết Kinh Thánh, cũng chẳng biết quyền năng Thiên Chúa. Quả thế trong ngày sống lại, người ta chẳng lấy vợ lấy chồng, cũng nhưng sẽ sống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết sống lại, thì các ông không đọc lời Thiên Chúa đã phán cùng các ông sao? Người phán: ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Dân chúng kinh ngạc khi nghe lời người dạy. Chúng ta thấy là những người Pharisee đã không đặt vấn đề nữa, thì những người Sa Đốc này họ chỉ nhận sách luật của Môsê, tức là của ngồi bộ Ngũ Thư, Sáng Thế, Xuất Hành, sách Lê Vi, Dân Số và sách Đệ Nhị Luật. đó là năm cuốn mà trong đó không có đề cập tới vấn đề kẻ chết sống lại, còn những cuốn khác thì họ không có nhận. Cho nên những người Pharisee thì họ tin có sự sống lại, còn những người Sa Đốc này là những cái bậc trưởng giả giàu có thì họ lại không có chấp nhận, và họ đưa ra cái luật của Môi-se để họ chống lại cái việc mà tin có sự sống lại. Và Chúa Giê-xu đã trả lời cho họ một cách rất rõ ràng là sau khi mình sống lại thì không có chuyện dựng vợ cái chồng hay là sinh con đẻ cái gì nữa hết, sống như các thiên thần. Khi sống lại, người ta ở trong tình trạng hoàn toàn được biến độ và bước sang một cái kiểu tương giao mới. Nó không có cần phải dựng vợ gả chồng hay là phải chết mà phải sinh con đẻ cái gì hết. Và như vậy Chúa chỉnh cái khái niệm về sự sống lại mang tính duy vật của người Sa Đốc. Nhóm Sa Đốc nghĩ rằng là sống lại cũng dựng vợ gả chồng y như trần gian trước khi chết. Cho nên vấn đề kẻ chết sống lại, giờ đây Chúa Giê-xu đã xác tín là một tín điều. Và chúng ta trong Kinh Thiên Kính chúng ta đọc, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Vì đó là một cái tín điều rõ ràng Chúa Giê-xu đã nói. Ngài dựa trên một cái bản văn rút từ lề luật được nhóm Sadducee chấp nhận. Đó là sách Ngũ Thư đó. Và Ngài trích trong sách Xuất Hành chương 3 về việc Chúa hiện ra với Môi-se, ta là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob. Mà nếu mà Thiên Chúa kẻ chết, thì mình cũng làm Chúa được. Bất cứ người nào cũng làm Chúa kẻ chết được hết. Mình ra nghĩa trang đó, ta là Chúa các ngươi. Người chết cũng đâu có bao giờ phản đối. Mà ta là Chúa các ngươi, ta truyền lệnh các ngươi, làm cái này, làm cái kia, thì người chết cũng chẳng làm gì hết. Chúng ta có khen người chết ở nghĩa trang, thì họ cũng chẳng nói gì. Chúng ta có chửi họ, chúng ta có tức giận với họ, chúng ta có truyền lệnh họ, thì họ vẫn im lặng. Bởi vì kẻ chết nằm yên là một xác chết bất động ở đó. Nhưng mà linh hồn của họ vẫn sống bên kia thế giới. Cho nên Chúa của kẻ sống, chứ không phải Chúa của kẻ chết. Chỉ có người điên mới nói tôi là Chúa của những người chết này. Cho nên Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì vậy mà Thiên Chúa đầy quyền năng, và Chúa Giê-xu xác nhận rõ ràng, Thiên Chúa xác nhận cái tương giao của Ngài với các tổ phụ không phải là một kỷ niệm của ngày xưa, nhưng là một cái sự thật trong giây phút hiện tại. Luôn luôn Chúa của những người đang sống bên kia thế giới, linh hồn của họ vẫn đang sống, xác của họ đã qua đi, đang tiêu hủy rồi. Cho nên Chúa có quyền cho xác của họ sống lại được. Không có gì khó khăn hết. Đó là chúng ta biết đây không phải là một kỷ niệm, là một cái sợi dây sống động báo trước cái việc sống lại tương lai. Khi mà người ta phủ nhận sự sống lại là giảm thiểu cái quyền năng của Chúa rồi, và quên rằng Thiên Chúa không có phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà Thiên Chúa của kẻ sống. Cho nên những người Sa Đốc quý tộc giàu có này, họ đã không có niềm tin vào sự sống lại, bởi vì họ nghĩ rằng sự giàu có để hưởng thụ tối đa ở đời này thôi. Và họ cũng giết mất cái niềm hy vọng của những người hèn mọn hay là những người bị tử đạo chẳng hạn. Cho nên mọi người, nhất là đám đông dân chúng, thì hài lòng về lời dạy của Chúa. Dân chúng kinh ngạc khi nghe lời người dạy. Cho nên chúng ta thấy ở trong câu trả lời Chúa Giê-xu, thứ nhất là Ngài ám chỉ về chính bản thân của Ngài. Ngài sẽ qua cái chết, nhưng mà Ngài sẽ sống lại vinh quang vì Thiên Chúa của các người sống, chứ không phải là Thiên Chúa của kẻ chết. Thứ hai là vấn đề kẻ chết sống lại, Chúa Giê-xu, các môn đệ này đã dứt khoát có một cái niềm hy vọng không khác với người biệt phái. Cho nên cái phần sau đó chúng ta sẽ thấy nhóm Pharisee lại đến với Chúa Giê-xu. Và trong cái thời Matthew viết Kinh Thánh năm khoảng năm 80 thì cũng xảy ra cái tình trạng nguội lạnh, giống như thứ chủ nghĩa duy vật đang ảnh hưởng tới những người tin vào Chúa. Vì thế để chống lại cái men của nhóm Sa Đốc thì bản văn này cổ võ cho họ biết là con người sẽ sống lại vinh quang với Chúa, vì Chúa Giê-xu Kitô đã sống lại vinh quang. là niềm hy vọng cho tất cả mọi Kitô hữu. Cho nên đây là một tín điều trọng tâm của đức tin, chứ không phải là một tín điều thường đâu. Nếu mà chúng ta chết là hết, thì chúng ta đâu cần gì phải anh này ở lành, cứ mạnh được yếu thua, hay yếu thì thua, cứ tranh chấp nhau, thì chính chúng ta hủy diệt lẫn nhau. Và Chúa đã cho chúng ta một cái niềm hy vọng rõ ràng, cái sự thật này, Chúa của kẻ sống chứ không phải của kẻ chết. Và chúng ta đọc tiếp vào điều răn trọng nhất. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Chúng ta thấy là nhóm Sa-đốc đã bị đánh bại rồi, thì người biệt phái đã tụ lại thành một nhóm để đặt vấn đề của Chúa Giê-xu. Ở đây chúng ta thấy họ tụ họp lại thành nhóm mà chính Thánh Vịnh thứ hai chương 2 cũng đã từng báo trước, là các đầu mục liên minh với nhau chống lại Chúa và Đấng Mê-xi-a của Ngài. Thánh Vịnh thứ hai câu 2 đã báo trước điều đó. Ở đây Mát-thêu lặp lại để cho thấy Chúa Giê-xu đang thực hiện tất cả những điều đã nói trước về Ngài ở trong Cựu Ước. Và chính những người biệt phái cũng đã từng quấy nhiễu và tạo cái bầu khí thù nghịch ở với giáo lý của Chúa Giê-xu trong cái thời của Thánh Mát-thêu. Mà trong phần Phúc Âm Mát-thêu chúng ta thấy cái bầu khí thù nghịch này, trong khi Mác-cô chúng ta không thấy điều đó. Mà câu hỏi được đặt ra về giới luật cao trọng nhất trong lề luật đã phản ánh cái nỗi bận rộn khá thường xuyên nơi chính những giáo sĩ Do Thái thời đó. Người ta thường đến hỏi về một nguyên tắc đơn giản và có thể giúp định hướng cho toàn bộ đời sống tôn giáo. Thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã trả lời tất cả mọi lề luật đều tóm về hai điều này, là yêu Chúa và yêu người. Cho nên giới luật đòi buộc dấn thân toàn bộ cả con người, từ nội tâm, tức là trái tim của mình, cho tới năng lực là tâm hồn, cái ý chí nghị lực của mình, và tư tưởng là tinh thần của mình. Người phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa người hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn người, từ nội tâm cho tới năng lực cho tới tư tưởng tinh thần, đều phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Và đây là cái lời trong sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 4 câu 5. Và cái luật kế tiếp là yêu người là cái định luật bất khả phân ly với giới răn thứ nhất. Bởi vì ai nói mình yêu Chúa mà không yêu người, tức là người nói dối, vì Thiên Chúa vô hình mình không thấy. Còn anh chị em của mình sờ sờ trước mắt, mình không yêu được, làm sao mình yêu Chúa được. Cho nên tình yêu đối với Thiên Chúa thì hoàn toàn không có giới hạn và phải thể hiện cụ thể và việc chúng ta phục vụ yêu thương tha nhân. Cho nên tình yêu đối với tha nhân thì được đo lường bằng tình yêu đối với chính mình. Bởi vì bất cứ ai biết rằng mình được Chúa yêu thì cũng sẽ yêu chính bản thân mình. Và biết yêu mình thì phải yêu mọi người giống như chính mình vậy. Cho nên cùng cái giới răn thứ hai này, chúng ta thấy được cái quy luật vàng đã được nêu ra ở trong chương 7 câu 12. Là cái gì mà mình muốn người ta làm cho mình thì mình làm cho người ta trước đi. Đó là yêu thương. Mình muốn cái điều tốt nhất cho người ta. Và mình cảm nhận được điều đó. Mình thấy được điều đó. Cho nên đây là một cái tóm tắt tất cả các tiên tri và mọi lề luật đều phải đưa tới việc chúng ta yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương nhau bằng những hành động cụ thể khi chúng ta phục vụ, làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Và trong Mát-thêu chương 25 chúng ta thấy cái ngày tận cùng của thế giới Chúa chỉ xử án về tình yêu. Khi ta đói với người cho ăn, ta khát người cho uống, ta trần truồng đất nước ngươi cho mặc. Tức là những gì chúng ta làm cho nhau, cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho thân nhân, bạn bè, cho những người chung quanh và ngay cả những người thù địch mình. Những cái hành động yêu thương, phục vụ đó, như mẹ Teresa Calcutta chẳng hạn, là làm cho chính Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta xác quyết điều đó, và qua những hành động cụ thể trong việc phục vụ để nuôi dưỡng cái tình yêu của chúng ta với Chúa và với nhau. Đây không phải là những tình cảm mau chóng đổi thay hôm nay, đổi qua cái khác. Đây mình yêu, ngày mai mình không yêu. Nhưng mà đây là một cái tình yêu vô điều kiện. Mình đặt mình ở dưới Thiên Chúa và dưới tha nhân. Mình nhận lãnh cái tình yêu vô điều kiện. Mình đến để phục vụ giống Chúa Giêsu, và phục vụ cho đến chết, phục vụ vô điều kiện như Chúa Giêsu đã phục vụ cho đến chết trên thập giá, thì mình mới giống Chúa Giêsu. Cho nên nó không phải là những tình cảm mau qua đâu, mà là một cái tình yêu với ý chí và nghị lực để quyết tâm và định hướng rõ ràng. Yêu mến Chúa thì mình phải thể hiện cụ thể. Vì khi mà chúng ta sâu xé với nhau, chúng ta ghen ghét nhau, là chúng ta làm mất lòng Cha của chúng ta trên trời. Vì vậy phải rõ ràng là muốn làm đẹp lòng Cha của chúng ta, yêu mến Cha của chúng ta, yêu mến Chúa của chúng ta, thì chúng ta phải yêu thương nhau và muốn những điều tốt nhất cho nhau bằng những hành động cụ thể, chứ không phải chỉ nói trên môi miệng. Và Chúa Giêsu đã thể hiện cái tình yêu đó. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình, mà Chúa đã thể hiện ở trên thập giá. Và Matthew không nói gì đến phản ứng của đám biệt phái, không có đề cập tới. Nhưng mà rõ ràng là những người biệt phái đã tâm phục khẩu phục Chúa Giêsu về cái tình yêu tha nhân mà họ đã từng suy nghĩ. Và ở đây họ thứ 613 lề luật mà Chúa đã tóm cho họ, biết rõ ràng cái cùng đích của lề luật. Và tình yêu tha nhân nó trải rộng đến cả những kẻ thù của mình nữa, chứ không phải chỉ người trong nhà thôi. Và vì vậy mà bao gồm cả việc đón nhận cả những người thu thuế, những người tội lỗi, những người đại đội trưởng đã từng giết Chúa trên thập giá, và họ có quyền hối cải và gia nhập vào giáo hội của Chúa như thường, bởi vì trên thập giá Chúa Giêsu đã tha thứ cho họ. Và mọi người và giáo hội cũng như mọi người chúng ta đều đón nhận, ngay cả kẻ thù, ngay cả những người đã từng chống đối Chúa nhưng mà họ đã hoán cải trở về với Chúa, như Thánh Phaolô, như những người đã từng đóng đinh Chúa, đã từng bắt hại Chúa và bắt hại cả giáo hội. Chúng ta ý thức được tình yêu đó của Chúa, nó vượt lên trên mọi giới hạn, ngay cả yêu kẻ thù, bởi vì mọi người đều là con cái của Cha chung trên trời. Chúng ta mới hiểu được cái giá trị quan trọng và khác nhau giữa tình yêu của con người và tình yêu vô điều kiện của Chúa. Và chúng ta là Kitô hữu phải sống đúng tình yêu của Chúa. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp chương 22 câu 41.
Thân con đầy yêu đuối, Xin tình Ngài dìu con trên lối đường, nơi chân thế này nhiều cạm bẫy cho hồn đầy tư vương. Nguyện tình yêu Chúa cho con biết luôn nhận ra chính mình, biết sống tạ ơn khi đón nhận hồng ân Chúa cho ban. Nguyện tình yêu Chúa cho con biết luôn thương thi ý Ngài, biết sống đổi thay đón nhận nguồn hạnh phúc đường trời.
Bước đường trần gian nhiều lắng lo, con phụ tình với Ngài. Chúa hằng đợi con, lòng héo hon bao năm dài mưa nắng. Cho con sự sáng suốt, luôn chọn Ngài. Đến cùng cuộc đời con dư tràn niềm an vui.
Nguyện tình yêu Chúa cho con biết luôn nhận ra chính mình, biết sống tạ ơn khi đón nhận hồng ân Chúa cho ban. Nguyện tình yêu Chúa cho con biết luôn thương thi ý Ngài, biết sống đổi thay để đón nhận nguồn hạnh phúc đường trời.
Chúa mời gọi con hãy đến đây tham dự tiệc nước trời. Chúa mời gọi con hãy đổi thay cho tâm hồn nên mới. Nhưng con chẳng thống hối, con bội bạc và quay lưng chối từ, không mang đáng trả tình yêu Chúa đêm ngày dành cho con.
Nguyện tình yêu Chúa cho con biết luôn nhận ra chính mình, biết sống tạ ơn khi đón nhận hồng ân Chúa trao ban. Nguyện tình yêu Chúa cho con biết luôn thương.